Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể tất cả các học viên, thì trong điều giới này Đức Phật dạy cho chúng ta là không được gian tham và trộm cắp. Bởi vì trên cái thế gian này, trên cuộc đời này, thì cái mà mọi người quý trọng nhất đó chính là tính mạng của mình, tính mạng của chúng ta, hoặc là tất cả mọi người, hoặc là tất cả các loài chúng sanh đều quý trọng cái mạng sống của mình. Do đó là về cái sinh mạng thì cái tổng chế là điều giới thứ nhất. Và điều giới thứ hai, đó là cái điều quan trọng thứ hai mà mọi người ai cũng trân trọng và gìn giữ, đó chính là tài sản. Thì do vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là không được gian tham và không được trộm cắp. Bởi vì trộm cắp là chánh nhân của nghiệp báo bị đọa lạc trong nhân quả luân hồi. Muốn được cuộc sống hiện tại và tương lai được an lành, thì tất cả chúng ta hãy dung trầm cái tâm từ bi, hãy thể hiện cái lòng thương yêu và cứu giúp tất cả chúng sanh được phước, được vui. Thì việc mà đoạn trừ tâm tham lam trộm cắp, đó là điều tất yếu của những người Phật tử chúng ta cần phải giữ gìn. Thì Đức Phật chế ra điều giới này bởi bốn cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự công bằng. Thì tất cả chúng ta ai cũng có lòng ham muốn mong được giàu có sung sướng, nên hàng ngày mọi người phải khổ nhọc để tạo ra tiền tài và của cải. Thì những gì nó đã thuộc quyền sở hữu của chúng ta thì chúng ta quý trọng, chúng ta gìn giữ. Những gì mà của chúng ta bị mất đi thì chúng ta là buồn đau và khổ sở. Tất cả mọi người thì cũng giống như vậy. Do đó là thuận theo cái lẽ công bằng, thì những cái vật nó không thuộc quyền sở hữu của chúng ta thì chúng ta không được trộm cướp của người khác. Đó là lý do thứ nhất Đức Phật chế định cái điều giới này. Lý do thứ hai đó là tôn trọng sự bình đẳng. Mọi người sinh ra trên cõi đời này đều có hạt giống Phật tánh giống như nhau. Mọi người đều có quyền tự do thụ hưởng sự vui sướng giống nhau. Do vậy ta không thể cướp đoạt tài sản của người khác, càng không thể thọ hưởng cái sự sung sướng bất chính trên sự đau khổ của người khác. Đó là tôn trọng sự bình đẳng, là lý do thứ hai. Lý do thứ ba đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Người ta thường nói tiền tài là huyết mạch, nó gắn liền với đời sống sinh mạng của con người. Nếu như ta lỡ đánh mất một vật gì hay một số tiền thì ta buồn khổ, ăn ngủ không yên. Thế nên chỉ có những người đánh mất lương tâm, không còn lòng thương người, mới có thể cướp đoạt tài sản của người khác đem về làm tài sản cho bản thân mình. Đây là cái nguyên nhân thứ ba mà Đức Phật chế định điều giới này. Nguyên nhân thứ tư đó là tránh nghiệp báo quán thù. Thì trong bất kỳ một cái tổ chức nào, một cái xã hội nào, đều xem trộm cướp là việc xấu xa, là một cái việc đáng chen, đáng trách, là nếu như ai mà vi phạm thì đều bị pháp luật trừng trị. Ngoài ra người ấy còn chịu cái nhân quả nghiệp báo trộm cướp của ngươi sẽ bị người cướp lại và sẽ bị nghèo cùng khốn khổ ở trong những kiếp về sau, gây nên cái cảnh đau thương, cái cảnh đau khổ, cái cảnh quán thù nổi nhau không bao giờ dứt. Chính vì bốn cái lý do đó mà Đức Phật chế định cái điều giới cho người Phật tử tại gia. Đức Phật dạy rằng không được gian tham trộm cướp, vật lớn quý như vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, những vật thường nhỏ như là cây kim, ngọn cỏ, nếu như người ta không cho thì mình được không được quyền tự động lấy vật của người khác. Đó chính là văn của điều giới dành cho những người thọ tam quy ngũ giới. Đây là điều giới thứ hai trong năm giới của người Phật tử tại gia. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu về cái từng cái nội dung để chúng ta xét những cái yếu tố nào mà cấu thành lên tội phạm, những trường hợp nào là phạm, những trường hợp nào là không phạm, và chúng ta mà vi phạm thì chúng ta bị những cái nghiệp báo như thế nào, còn như chúng ta mà gìn giữ thì chúng ta được phước báo như thế nào. Đó là những nội dung chúng ta cần tìm hiểu. Đầu tiên là từ gian tham. Gian tham dường như trong tất cả chúng ta ai cũng hiểu được cái khái niệm từ gian và từ tham. Gian tham ghép lại thì dường như không nói ra, mọi người chúng ta đều hiểu đó là thế nào. Do đó là nội dung bài học hôm nay rất dài, do đó là những từ mà chúng ta có thể hiểu được chúng tôi sẽ không giải thích. Chúng ta sang từ thứ hai, đó là trộm cướp. Thế nào gọi là trộm? Trộm nghĩa là dùng thủ đoạn gian xảo và âm thầm lén lấy cắp tài sản của người khác khi họ không có mặt hay là khi họ không hay biết, đó gọi là trộm. Trộm nghĩa là mình lấy nhưng mà mình lấy lúc mình lấy không công khai. Còn cướp, cướp là dùng thủ đoạn bất lương, dùng vũ lực để cướp đoạt trực tiếp tài vật từ trên tay người khác. Nghĩa là cướp nghĩa là lấy trước mặt, còn trộm là lấy lén lút. Vậy trộm cướp nghĩa là gì? Trộm cướp nghĩa là vật thuộc sở hữu và cái sự giữ gìn của người khác mà mình cố tâm dùng mọi thủ đoạn để lấy về làm tài sản của mình, thì đó gọi là trộm cướp. Thì có rất nhiều cái hình thức để lấy, hoặc là tự tay mình lấy, hoặc là mình dạy người khác lấy, hoặc là tạo nhiều phương tiện để lấy, hoặc là mình thấy người khác lấy mà mình tùy hỷ với cái việc làm sai đó. Mình thấy người khác lấy mình vui theo, thì tất cả những việc làm đó nó thuộc về là trộm cướp. Chúng ta tìm hiểu cái ý thứ nhất, đó là tự mình trộm cướp. Tự thân mình trộm cướp tài vật của người khác thể hiện qua thân, qua khẩu và qua ý. Qua thân thì nó rất dễ dàng, chúng ta dễ nhận ra. Qua thân là qua cái tay mình lấy, hoặc là công khai mình lấy trước mặt người khác. Còn qua khẩu là gì? Qua khẩu như chúng tôi đã nói trước đây, thì qua khẩu là chúng ta không nghĩ đó là mình phạm, nhưng mà những trường hợp đó mình vẫn bị phạm. Những trường hợp đơn giản thì chúng tôi cho qua, nhưng mà những trường hợp mà chúng ta khó hiểu và chúng ta khó nhận ra thì chúng tôi sẽ đào sâu phân tích. Chứ không phải là lấy từ thân là chúng ta nói là nó đơn giản hơn, chúng ta không phân tích, không phải vậy. Mà chúng ta đã dễ hiểu những khái niệm đó, do đó là chúng tôi sẽ ở nội dung này chúng ta sẽ đi vào phân tích những cái điều mà cảm thấy nó khó hiểu, hoặc là chúng ta ít nhận ra thì chúng ta sẽ phân tích vào những cái nội dung đó, những khía cạnh đó. Lấy từ khẩu có nghĩa là mình dạy người khác lấy, hoặc là mình kêu người khác lấy về mình chia vào, hoặc là mình lấy bằng cách mình dối gạt. Ví dụ như trước đây chúng tôi có một cái ví dụ: ngày mai chúng ta có một chuyến đi thực hiện, thì mọi người đã biết là mình sẽ tham gia vào chuyến đi ngày mai, Do đó người ta gửi mình số tiền 500 ngàn để mà mình đi làm từ thiện giúp giùm người ta. Nhưng mà khi mà cầm số tiền đó đến để gửi cho quý thầy, nhờ quý thầy hùng vào trong cái chuyến đi ngày mai, mình không nói là của người đó, mình không nói của người đó, đương nhiên ngầm ký là mình nhận cái đó là của mình, mà của người khác mà mình nhận của mình, đó là một cái không phù hợp. Mặc dù mình không tiêu xài trên số tiền đó, mình vẫn bị phạm, phạm thông qua cái lời nói. Chẳng hạn như là ví dụ thì dường như đối lớp này chúng tôi đã có nhiều cái ví dụ rồi. Ví dụ như giờ ngày hôm nay là chùa tổ chức lễ vía địa tạng, thì do đó từ ngày hôm qua, từ ngày hôm kia, nguyên một cái nhóm tụng kinh tịnh độ tối hùng lại được số tiền là 300 ngàn nhờ ngày hôm nay là mua bông trái cúng vía địa tạng. Thì cái người mà mang tiền xuống đây thì mang tiền xuống, đi hai người đi xuống nói là thầy ơi, mai vía địa tạng chúng con gửi số tiền này để cúng dường mua bông trái, đúng hay sai? Sai. Hùng là 5-7 người, nhưng mà khi đi xuống đây nói, chị nói là chúng con đó chị cho hai người, đúng không ạ? Từ chúng con đó chị cho hai người đang hiện diện trước vị thầy, do đó là cái lời nói chúng con đó là không phù hợp. Nhưng mà chúng ta muốn cho nó phù hợp thì chúng ta phải nói là quý Phật tử ở trên đạo tràng hoặc bao nhiêu chị em chúng con hùng đại số tiền này, hay chúng con là đại diện. Nghĩa là chúng ta chọn cái cách này, gọi là chọn cái thông qua cái lời nói. Nghĩa là mình hà tiền cái lời nói, mình không nói rõ cái ý nó như vậy thì mình vẫn bị phạt. Rồi có rất là nhiều trường hợp khác, hoặc là hai ba người hùng nhưng mà mình cầm xuống đây mình nói là thầy ơi con gửi cúng dường, thì mình gửi cúng dường mình nói là con gửi cúng dường thì vẫn là phạt. Bởi vì lúc đó mình phải nói là chúng con hoặc là bao nhiêu người, nghĩa là mình chỉ cần bớt vài từ thôi mình đã phạm và không nói rồi. Do đó là học luôn thì chúng ta cần phải cẩn thận từng từ và từng chữ. Một lát nữa chúng ta thấy là mình cẩn thận rất kỹ. Ví dụ như thế này, có những điều bình thường giao tiếp với nhau chấp nhận được, khi học luật không chấp nhận được. Hôm nay thứ bảy trong cơ quan có tổ chức buổi tiệc, do dự tiệc nên về lớp học kể, do vậy là từ cơ quan đi thẳng về đây để mà học. Thì trong khi học nghe giảng có nhiều đoạn cần chú thích, bây giờ mới quay qua người kế bên, cô ơi có đem viết dư hay không cho mượn cái viết để viết. Thì chúng ta nghe cái này là nó phù hợp, không có gì là sai. Nhưng mà chúng ta mượn cái viết thì chúng ta phải trả cái viết, mà chúng ta mượn cái viết chúng ta trả lại, nhưng mà chúng ta có tiêu hao một số mật xem đó. Thì nếu chúng ta mượn mà chúng ta trả mà nó không đúng với cái lượng ban đầu thì chúng ta không được dùng từ là mượn, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ nói từ xin thì thấy nó hơi kỳ, phải không? Do đó là những từ đó chúng ta cũng chú ý. Chẳng hạn như bây giờ sống sinh viên, sống tập thể ở ký túc xá, hoặc là đi những cái buổi là cắm trại gì đó, bây giờ đi tắm hoặc là đi đến giờ tắm mà quên đem xà phòng theo, quên mang sữa tắm theo, thì thấy người khác có chai sữa tắm quay qua mượn chai sữa tắm, mượn xong vẫn trả nhưng mà không quên thân, thì cái đó không gọi là từ mượn mà phải gọi là đừng. Do đó là khi học luật chúng ta phải cẩn thận từng từ. Do đó là thầy Duyên cứ hay nói bài đó, thầy Duyên cứ bắt vẽ từng từ từng chữ. Chúng ta học luật chúng ta phải là như vậy, từ nào ra từ đó, cái nào ra cái đó, rồi ý là cái nào, ý là cái ý chúng ta nghĩ cái ý chúng ta nghĩ, chúng ta chọn một cái đó. Giống như bây giờ thế này, hôm nay từ cơ quan về, do đó là chúng ta mang theo cái đôi dép đẹp, mang dép đẹp, để ở ngoài trước, vô học một lát, quay ra nhìn không thấy. Nói là đôi dép nó đâu mất tiêu rồi. Nếu mà nói là đôi dép mất tiêu rồi, trong khi mấy em dựng xe nó thấy đôi dép nó chạy tới chạy luôn, nó dựng xe mà nó ra vô, nó nhìn thấy đôi dép là nó tiện, nó mượn, nó mang, một lát nó trả lại. Thì trong lúc mình nó đang dựng xe cho mọi người đó, nó nhìn thấy mình kiếm dép, chạy vô nó trả lại. Thì trong cái ý nghĩ của mình là mình nói là nó mất, mình nghĩ là nó mất. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy lại đôi dép của mình mà mình mang vào, mình nhận mang về thì nó vẫn là phạt. Tại trong ý nghĩ mình nó đã mất rồi, nó mất thì nó không thuộc quyền sở hữu của mình, mặc dù nó hiện là của mình. Nhưng mà trong ý nghĩ của mình là nó đã mất thì đương nhiên không còn thuộc quyền sở hữu. Bây giờ mình nhận cho về, mình mang thì mình vẫn bị phạm. Đó là phạm không qua ý, qua thân, qua khẩu và qua ý. Do đó là tự trộm cướp nó phân làm 8 loại. Thứ nhất là cướp lấy trước mặt người khác. Những cái phần nào đơn giản chúng tôi nói nhanh. Thứ hai là mình dối gạt bằng mưu kế. Mình dùng mưu kế mình dối gạt người khác để mình lấy được cái tài vật, tài sản hoặc là tiền tài. Thứ ba là lấy bằng kiện thương. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Một cái anh An ngày hôm qua đến nhà của anh Lê mượn chiếc xe đi công chuyện. Đi công chuyện 2 tiếng đồng hồ sau mang xe trở về nhà. Ngày hôm nay đến đó là bây giờ có công chuyện cần gấp. Có công chuyện cần gấp. Do đó là đến anh B mượn anh B 10 triệu đồng. Thì anh B cũng là bạn bè giới thân. Bây giờ bạn cần tiền thì mình cho mượn tiền. Thì cho anh B, cho anh A mượn tiền. Anh A mới nghĩ bạn bè tốt với mình quá, mới hôm qua mượn xe cũng cho, ngày hôm nay mượn tiền cũng cho. Thì do đó là người A muốn là thể hiện cái tấm lòng cảm ơn của mình đối với anh B. Do đó là mời anh B uống cà phê. Thì trong khi mà đi ra uống cà phê thì nó là bây giờ 10 triệu bỏ một túi thấy nó còn quá, thôi xe anh có cốt cho gửi trong xe. Gửi trong cốp xe thì anh B là mở cốp xe để vào. Thì khi vào quán cà phê uống cà phê một lát ra thì anh B mới mở cốp xe lấy tiền đưa lại cho anh A. Nhưng mà mở cốp xe lên không thấy tiền. Không thấy tiền. Không thấy tiền đâu. Thì bây giờ anh A anh mới nói là bây giờ là huề. Hồi nãy là tôi mượn tiền anh, thì anh có cái mượn tôi đồng ý cái việc đó. Nhưng mà sau đó tôi gửi lại anh cất giùm. Trong khoảng thời gian anh cất là tiền bị mất. Do đó là tôi không trả số tiền này. Được hay không? Nếu đem ra thưa kiện là anh A hả? Đúng không? Tại hiện tại số tiền đó anh B đang giữ giùm anh A. Mà giữ do cái sơ suất bị mất. Do đó là anh B phải chịu cái phần không có đời mà gạt ngang quề. Phải không? Nhưng mà anh A anh đã có cái ý trước rồi. Anh làm bằng cách là kiện thư, anh dùng mưu kế. Nghĩa là ngày hôm qua anh đến anh mượn chiếc xe đi ra ngoài, không phải đi công chuyện mà đi ra nhờ cái thợ làm cái chìa khóa xe. Sau đó khi mà anh A mà anh mời anh kia vô quán cà phê thì tìm cái giọng nào phúc thì cái chìa khóa kia một người bạn ở bên ngoài cầm, mở cốp xe lên lấy 10 triệu đi. Thì cái đó là cái việc làm của anh A, anh dùng mưu kế anh lấy, nhưng mà anh nhận thắng, đem ra kiện thưa anh nhận thắng, đúng không? Đó là dùng mưu kế, tức là rất nhiều cái cách chúng tôi diễn như một cái điển hình mà. Rồi thứ tư là lấy bằng cách lén lút. Do đó là chúng tôi cứ thường hay nhắc là chú bảo vệ phía trước. Bây giờ nếu như người khách nào đi chùa mà đến dựng chiếc xe hỏi chú ơi con gửi chiếc xe đây con lại Phật được hay không, nếu cảm thấy được thì nói được, còn nếu cảm thấy mà không được thì đừng có nói là cứ yên tâm. Nói cứ yên tâm, người ta tin tưởng theo lời nói của mình, người ta lên lại Phật một lát sau xuống mất chiếc xe mình rồi. Chỉ một cái lời nói theo, chỉ một cái lời nói thôi, chém ra thưa kiện là mình thua. Tại mình nói là được, mình người ta mới yên tâm theo lời nói của mình. Mà vì yên tâm theo lời nói của mình mà chiếc xe bị mất. Nghĩa là mình nói được, nghĩa là mình có cái ý là bảo quản chiếc xe, trông coi chiếc xe cho người kia. Mà chiếc xe mất là mình phải đợi. Cho đó là mình phải cẩn thận từng chút. Bây giờ hai người là đi chung với nhau thì có hai cái chìa khóa, một người dựng chiếc xe đi lên, một người vào lấy chìa khóa mở xe dẫn ra. Nhưng mà mình phải đợi. Cho đó là học luôn thì mình phải kỹ rất nhiều. Không phải kỹ mà mình gặp ai mình cũng nghi ngờ là điều không nên. Nhưng mà mình phải kỹ như vậy trong từng cái sự việc. Thứ năm đó là cưỡng lấy bằng thế lực. Nghĩa là có thể mình dùng cái thế lực, mình là quan quyền, mình có chức tước, mình có địa vị, mình dùng cái thế lực của mình để cưỡng lấy số tiền đó. Rất nhiều cách, chỉ cần nói vậy chúng ta đã hiểu rồi. Thứ sáu là tráo đổi để lấy. Tráo đổi, chúng tôi nhớ thời xưa chúng tôi lúc còn nhỏ sống dưới quê, cái thời mà dép lào rất là có giá trị. Nhưng mà cái gì có giá trị thì đương nhiên nó có cái hàng giả đi kèm. Thì do đó là ai dưới quê thời đó, ai có đôi dép lào thì mọi người rất là quý, nói là rất là sang. Nhưng mà những người khác thì hay mang dép lào giả, không có tiền mua dép lào thật, phải mua dép lào giả. Do đó là trong những buổi mà đi coi phim, vào coi phim hoặc là coi hát thì nhìn thấy người khác ngồi mà dở ổng chân thì mình cứ đưa đôi dép mình qua lấy đôi dép kia về. Đó là cái cảnh mà tráo đổi. Cái chuyện nó có chứ không phải là không. Còn mình trên này có rất là nhiều cách, nhưng nhiều cái hình thức khác mình tráo đổi. Nhưng mà cái cách này vẫn có tráo đổi. Hoặc là đi lên chùa tụng kinh, người kia mang cái túi như vậy, mình cũng mang túi như vậy. Người kia có cái đồ nó cũng bùng bùng ra, mình cũng giống như vậy. Nhưng mà biết người kia có tiền, có điện thoại, một lát mình nó nhầm túi. Nhầm mà cố ý đem về tiêu xài vẫn bị tội. Nhầm vô ý thì là khác, nhầm cố ý là khác. Thứ bảy là nhận của người gửi rồi không trả. Người ta gửi mình nhận, mình không trả lại vẫn là phạm. Trường hợp thứ 8 đó là đáng nộp thuế mà chẳng nộp. Đúng ra là trên giấy tờ làm ăn kinh doanh một tháng mình lãi là 100 triệu. Tiền chi phí trả lương công nhân, các khoản chi phí khác là 50 triệu, còn lại là 50 triệu. 50 triệu đó mình nộp thuế 10%, 20% gì đó. Nhưng mà mình tìm cách mình gian dối để mình trốn thuế. Mình cứ nghĩ đó là của mình, công sức mình làm ra, do đó mình trốn được. Thì cái lợi đó thuộc về mình, hợp pháp, thật ra không phải hợp. Nhưng mà trường hợp này là kết lại tội nặng nữa, chứ không phải là tội vừa. Nặng như thế nào, lý do thế nào, một lát sau sẽ biết. Những trường hợp đó là tự mình trộm, tự mình lấy. Rồi bảo người trộm là thế nào? Bảo người trộm nghĩa là tâm mình muốn trộm nhưng lại mượn tay người khác lấy ai giùm mình. Hoặc là bắt buộc người, hoặc là cậy nhờ người vì mình mà trộm cướp. Ví dụ như chúng ta thường hay nghe từ là đá cá răng dưa. Hồi nhỏ chúng ta không nghĩ là cái từ răng dưa là thế nào. Nhưng mà có một lần chúng tôi đi, thì cái thăm nó cũng mười mấy tuổi rồi, ở dưới quê. Tối vào cái mùa Tết thì hay đi vào cái chợ huyện để mà coi những cái chương trình văn nghệ, coi những chương trình này chương trình kia. Thì cái mùa đó là mùa người ta bán dưa hấu nhiều nhất. Thì tối người ta ngủ ở bên những cái đống dưa đó, người ta canh. Nhưng mà một người á thì đứng ở đây chỉ cần lấy cái chân quẹt một cái thì cái người ở tuốt phía xa có thể là vài chục mét hơn cái dưa đi, rất là ngọt. Răng dưa phải không? Thì cái người này á thì người ta đứng, người ta không có thể hiện cái sự trộm của người kia. Trên cái đống tài sản đó, trên cái đống dưa đó, người ta chỉ cần lấy cái chân người ta thiều một cái nhẹ thì cái người ở cách đó 10 mét hơn cái dưa đi, rất là tự nhiên. lúc đó chúng tôi mới hiểu cái từ là lăng dương. Còn đá cá còn nhiều cái từ khác nữa. Cái thứ hai là bảo người trộm, có nghĩa là tâm mình muốn nhưng mà mình mượn cái người khác thay mình để làm giúp giùm mình, nhưng mà vẫn hưởng cái phần chia. Trường hợp thứ ba là phương tiện trộm cướp, nghĩa là lập nhiều cái phương tiện khéo léo khiến người kia đem đến cho mình một cách miễn cưỡng. Đó là những trường hợp mà chúng ta biết người kia có một vài cái sai cái xấu gì đó. Mình thường bên ngoài nói là gì? Lật tẩy thôi. Mình đợi mình nói gợi ý về những cái xấu của người ta. Thường thì cái xấu thì hay che, mà xấu càng nhiều thì người ta che càng kỹ. Mà mình vào đó mình lại gần người ta, mình tiếp xúc, mình nói vui vui vài câu ra, người ta cảm thấy bất ổn, bây giờ khỏi. Thì chúng ta đặt điều kiện là muốn chuyện này yên thì phải đưa chúng ta một cây. Thì nếu chúng ta dùng những cái cách khéo léo, người ta đem, người ta đến dân cho mình nhưng mà cách miễn cưỡng như vậy, vẫn là phạm. Trường hợp thứ tư, đó là thấy người khác lấy mà mình vui theo. Nó là mình cái tâm mình tùy hỷ với cái việc làm sai, phạm với người khác. Do đó, lúc nãy chúng ta có sám hối nghe đọc một câu. Câu gì? Ai nhớ? Trong cái bài sám hối hồng danh, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tùy hỷ, sám hối những việc làm, hoặc là tự mình làm, hoặc là mình hiểu, mình dạy người khác làm, hoặc mình thấy người khác làm, mình vui theo, thì mình đã sám hối. Thì cái việc mà mình biết nó là sai, mình sám hối đương nhiên là phạm tội. Do đó là mình thấy người khác làm sai, mình tùy hỷ với việc làm sai của người khác, mình vẫn là có tội. Do đó là sám hối chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa từng câu từng từ. Nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nhược kiến tác thì hiện. Hoặc là mình làm, hoặc là mình hiểu, mình xúi, mình dạy người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà vui theo. Do đó là chúng ta biết là chúng ta sám hối như vậy thì đương nhiên là việc làm này là có tội. Khi đầu vật của người khác mà ta dời lấy sai chỗ cổ đối với ba việc nhân, duyên và cách thức hiện hiện qua hành động, gây nên cái nhân quả trong tương lai bị giam cầm, xử phạt tại trần gian và đọa lạc trong ba đường ác. Đó là cái nhân. Cái nhân chúng ta gây tạo thì chúng ta sẽ hiện tại trong đời này thì mình sẽ gặp lấy cái quả báo mọi người không tin tưởng. Trộm cướp nhiều thì bị giam cầm, bị xử phạt và trong tương lai bị đọa vào ba đường ác. Còn đọa như thế nào? Một lát chúng ta sẽ tìm hiểu ra.